Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thung kính ngưỡng bái bạch trên ni sư giảng sư chứng minh. Thưa cùng tất cả các bạn khóa sinh, xin giới thiệu với tất cả các bạn trên bàn chứng minh là sự hiện diện quý báu của ni sư đạo hiệu Thích Nữ Hương Vũ, giảng sư văn phòng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, giảng viên học viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Ni sư Hương Vũ là một trong những người ưu tú đại biểu cho Phật giáo để có một hình ảnh tốt đẹp trong công cuộc hoằng pháp của mình tại châu Âu, châu Á cũng như một số nước lân cận. Ni sư không chỉ giảng dạy ở tại Việt Nam mà còn dành rất nhiều thời gian để qua các nước để hoằng pháp. Trong dòng người Việt Nam ở nước ngoài cũng rất nhiều người cũng rất là mến mộ bước chân của ni sư. Và có lẽ rằng ngày hôm nay buổi giảng cuối cùng của các con có lẽ là hết sức may mắn và ý nghĩa, vì các con được ni sư trong mùa hạ rất là nhiều phụng sự cũng sắp xếp về đây để chia sẻ với các con. Và không có gì hơn giờ phút này trước đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh trên có mười phương chư Phật để đại Bồ Tát chư thiện thanh tăng quan giam đạo tràng chứng minh công đức, chúng con thay lời cho ban tổ chức thành kính cung tình trên ni sư từ bi hoan kỳ có đôi lời phát chủ quý báu để cho các bạn học sinh có thêm hành trang trên cung đường tu nhân học Phật của mình. Và giờ phút này chúng con thành kính cung tình trên ni sư Nam Mô A Di Đà Phật và chúng trên cùng đạo có đây tương đương là như vậy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính lãnh lễ ni trưởng chứng minh, sư cô trụ trì mái chùa Vạn Phước Thần Hiệu đã cho con được duyên này. Trong khóa tu mùa hè của các bạn trẻ tại Vũng Tàu, con có duyên được về chùa Vạn Phước để gặp gỡ tất cả các em thương mến của đất nước Việt Nam trên thành phố Vũng Tàu. Các bạn thân mến, chiều hôm nay sư cũng phải chuẩn bị sắp xếp công việc nhiều lắm để có thể về với thành phố biển thân yêu, và rất là xúc động khi thấy một cái giảng đường mà tràn ngập màu áo xanh hy vọng của các bạn trẻ thành phố biển Vũng Tàu đang cầu hội về đây. Và một lần nữa xin gửi lời chào thân mến nhất đến với tất cả các bạn trẻ thân yêu của chúng ta. Con cũng xin thành kính tri ân ban tổ chức đã dành cho con những cái lời giới thiệu trang trọng quá. Thật ra thì sư Hương Vũ cũng không có cái gì quá đặc biệt đâu. Cái điều mà chắc là chúng ta có nhân duyên với nhau đó là sư rất là yêu quý các bạn trẻ, đó là mầm non đất nước Việt Nam, là những người chủ tương lai của đất nước thân yêu của chúng ta. Có thể nói rằng sư Hương Vũ luôn dành những tình cảm, sự ưu ái, ưu tiên một cho các bạn trẻ. A Di Đà Phật. Các bạn thân mến, hôm nay sư đến với các bạn pháp thoại chiều hôm nay mang một cái đề tài rất gần với chúng ta, đó là bản chất thật của con người nằm ở đâu. Bởi vì các bạn lên báo chí, các mạng truyền thông, truyền hình và các thông tin, người ta đang đặt ra một cái vấn đề là cuộc sống bây giờ chỉ còn là sự giả tạo, không còn niềm tin đối với nhau. Và người ta lo lắng các bạn trẻ Việt Nam của chúng ta đang dần dần mất đi cái bản chất thật của chính mình. Chúng ta sống với nhau bởi vì niềm tin, nhưng hiện nay con người ta đã lấy tất cả những thủ đoạn, những sự xấu xa, những cái đê tiện thấp hèn. Vì gì? Vì lòng tham, vì danh lợi, vì sắc đẹp, vì tiền tài. Cho nên con người ta đã đánh mất đi cái bản chất bản chất chân thật và trong sáng của mình. Trong khi mà vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy chúng ta như sau: Phật trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chuyện mới hay chính Phật là ta. Phật ngay trong tâm của chúng ta, chân tâm hồn nhiên trong sáng, đó là chân tâm, đó là Phật. Nhưng mà nhân khuấy bổn nên ta đi tìm Phật là như thế nào? Là các em vì đời sống, vì lòng tham, vì tiền tài danh vọng, cho nên đánh mất chân tâm Phật tánh của mình. Và bây giờ về với khóa tu để đi tìm, tìm tánh Phật, tìm ông Phật của mình. Nhân khuấy bổn là do lòng tham vọng, tham sân si nên đánh mất Phật. Tu xong bao nhiêu ngày, thiền tập nghe Pháp, chuyện mới hay chính Phật là ta, mới biết ra Phật không ở đâu hết, ở chính trong tâm ta mà thôi. Cho nên đi tu về, các con, các em sẽ nhận ra một điều rất là tuyệt vời, là trong mỗi một em, mỗi một bạn trẻ đang ngồi đây đều có chân tâm và Phật tánh. Đó là tánh sáng biết trong mỗi một con người. Nào các bạn nghe rõ chưa? Nhưng mà cuộc sống này con người ta đánh mất cái chân tâm Phật tâm, rồi cái bản chất tốt lành mà cha mẹ cho chúng ta đó, phải không nào? Dù gia đình nghèo hay giàu, hay đủ ăn, hay làm nghề buôn bán, nghề biển, nghề nông, nghề làm công nhân, bất cứ, nhưng cha mẹ vốn là những người chân thật, sinh ra những đứa con và mong nó cũng có tấm chân thật như mình. Nhưng cuộc sống xã hội bây giờ bao nhiêu vấn đề phức tạp, những vấn đề do lòng tham, do sự hưởng thụ, do sức mạnh của iPhone, iPad, thế giới truyền thông, thế giới ảo quá mạnh, lôi các em thân yêu của chúng ta vào lối sống gấp, sống vội. Nhiều bạn gái nhỏ xíu phá thai, nhỏ tí đã đi làm giết người từ trong trứng nước. Các bạn trai còn bé, chưa khẳng định được nhân cách, đã biến thành những kẻ lừa đảo trong một đêm sống gấp. Cho nên tánh Phật biến mất, bản chất tốt đẹp cũng không còn. Và như vậy, cuối cùng có còn phải là người lương thiện, người giáo dục nữa hay không? Không còn. Tất cả đã bị đánh mất rất nhiều, cho đến cái bản chất là cái căn bản, cái cố định, nó không phải là hiện tượng nay còn mai mất. Nhưng cái bản chất tốt đẹp đó, các con cũng đánh mất nó. Điều đó sẽ đưa đến các con một đời sống ngày mai không có giàu có, không có hạnh phúc như mình đang tưởng. Ai cũng nghĩ rằng lớn lên mình sẽ giàu có, hạnh phúc. Bạn gái nghĩ chồng mình thì rất là đẹp trai, very handsome and very rich, không nào, giàu, đẹp, và cho chúng ta vẻ rất nhiều niềm hạnh phúc. Các bạn trai thì nghĩ rằng là lấy hoa hậu, Miss, Miss World, Miss Universe, mà không có. Tất cả đều là ảo tưởng, bởi vì các bạn không có phúc đức. Các bạn còn trẻ mà đã đánh mất chân tâm Phật tánh, đánh mất đi những tánh Phật quý giá, bản chất tốt đẹp của chính mình. Cho nên bài pháp ngắn hôm nay, sư muốn nhắc lại cho các bạn biết rằng mỗi một chúng ta có tánh Phật, có chân tâm, có Phật tánh sáng ngời, chúng ta tu tập để trở về cái chân tâm đó. Các bạn nghe rõ không? Quá nhẹ. Vậy bây giờ sư muốn nói rằng dù vũng tàu có ra sao, biển muôn đời vẫn đẹp. Dù như thế nào, dù có những nơi biển biển lấn đất ra chiếm mất cả biển, thấy không nào, nhưng nước biển, bản chất của biển vẫn là xanh ngắt tận chân trời, và nước biển vẫn là nước của muối, của mặn. Dù cho cái thành phố này có thay đổi như thế nào, bản chất của biển mãi mãi là đẹp. Và sư muốn dù cho cuộc đời có thăng trầm thay đổi, các bạn trẻ thân yêu của thành phố Vũng Tàu mãi mãi là đẹp, chân thật, dễ thương, vì chúng tôi đã từng đến với những mái chùa thân yêu và tu tập những điều trong lành, thánh thượng, tốt đẹp nhất. Có phải như vậy không? Quá tuyệt vời. Như vậy, ngoài nhớ ra mình có chân tâm Phật tánh, các bạn phải nhớ cho sư, dù Vũng Tàu có ra sao, biển muôn đời vẫn đẹp. Dù con người có ra sao, chân tâm Phật tánh muôn đời ngời sáng, không bao giờ thay đổi. Chỉ có tự mình đánh mất nó, tự mình điên đảo, tự mình bỏ quên, tự mình chạy theo danh vọng, sắc tài, điên đảo của tham sân si mà đánh mất chân tâm. Chân tâm muôn đời vẫn đẹp và ngự trị trong lòng chúng ta. Biển Vũng Tàu cũng vậy. Nếu con người ta làm hư biển bằng cách khai thác kiệt quệ tài nguyên thiên nhiên, đổ xuống biển các chất thải cặn bã, xả rác xuống biển xanh, rồi chúng ta ăn uống thả các cái chất như là ni lông, các chất không thể nào mà hủy hoại được. Các cái chất đó nó sẽ làm hư cái dòng biển tốt đẹp của chúng ta, thì tự ta làm mất đi cái đẹp của biển xanh. Trong khi ngày xưa, hồi sư còn nhỏ bằng các em á, sư đi học mà sư ở chợ cái vùng gì? Vùng cao nguyên Di Linh, người ta gọi là Đồng Nai Thượng. Trên đó người dân tộc nhiều lắm. Các em nhìn sư nè, phải không nào? Không có ở biển mà cũng đen, là bởi vì mình giống người dân tộc. Rồi thầy giáo nói, mình ở vùng cao nguyên, nếu được một lần đi ra biển mà tắm á, thì giống như là uống bao nhiêu là thang thuốc bổ. Lúc đó sư ước mơ được một lần ra biển, coi biển như thế nào. Nhưng mà cha mình thì mất sớm, mẹ mình tần tảo nuôi con, làm lụng bán buôn, nuôi đàn con, 6 người con. Cho nên làm sao mà mẹ có thời gian dắt mình đi biển? Làm sao nhà mình có tiền để mà có thể đi biển chơi? Cho nên biển chỉ là ước mơ trong cái gì? Trong suy nghĩ của chính mình. Sau này khi mà sư đi xuất gia rồi đó, thì thỉnh thoảng đến một số ngôi chùa ngoài cái thành phố biển Vũng Tàu này, thì sư mới thấy rằng những ngôi chùa ở biển là đẹp hơn những ngôi chùa ở những vùng đất khác, bởi vì nó nằm gần bên biển xanh đó. Và cuối cùng, nhân duyên sư đi Hoằng Pháp, có lần sư đã giảng 2 kỳ thi Hoa học quý bà đó, tại khách sạn Imperial Vũng Tàu. Sư đã từng giảng cho các cô hoa học rồi đó. Các bạn nghe có thấy thú vị không? Vậy là các cô người đẹp, người ta đẹp, người ta giàu, mà người ta còn là sư còn đến giảng pháp và dạy cho người ta ngồi thiền đó các con. Phải không nào? Người ta quá đẹp, người ta dư sức, người ta nghĩ đẹp sẽ đem lại hạnh phúc phải không? Giàu sẽ có hạnh phúc phải không? Vậy mà sư giảng pháp xong mấy con biết không? Rất là nhiều người đẹp đã khóc. Bởi vì là cuộc đời của những người đẹp quý bà đó, đẹp, giàu có, nhưng không có hạnh phúc. Các con còn nhỏ mà về được với khóa tu, để sư nhắc rằng mỗi một đứa con ở đây có chân tâm Phật tánh sáng ngời, mình tu để trở về chân tâm đó, đó là nguồn hạnh phúc chân thật của chúng ta. Đạo là hạnh phúc chân thật đó, còn kiếm tơ duyên nào với ai. Thế thì chính cái vùng biển này phải đẹp mới tổ chức kỳ thi Hoa học quý bà quốc tế. Sư nhớ lúc đó là 71 quý bà đại diện cho 71 nước đến Vũng Tàu. Trước tên là 64 Hoa học đại diện cho 64 tỉnh thành Việt Nam về Vũng Tàu. Kế đến là 71 bà đại diện cho 71 quốc gia về Vũng Tàu để thi. Coi ai là giành vương miện Hoa hậu quý bà thế giới. Mà tại sao ta chọn Vũng Tàu? tại Vũng Tàu đẹp, biển xanh, cát trắng và con người Vũng Tàu rất là dễ thương, đúng chưa? Cho nên sư muốn nói rằng có những con người sinh ra ở vùng tiên địa hạ tiện, rừng sâu cỏ cháy, nhưng có những người sinh ra đã sở hữu trên quê hương mình một cái bờ biển nên thơ, đại dương xanh biếc và một bầu trời trong vắt như các bạn ở thành phố biển Vũng Tàu. Như vậy, chúng ta sinh ra đã sở hữu mỗi một con người là chân tâm, là Phật tánh. Các bạn ở Vũng Tàu sinh ra là bước ra là nhìn thấy biển. Chúng ta sở hữu quá nhiều thứ tốt đẹp, nhưng dù biển muôn đời vẫn đẹp, bản chất của con người, cái bản chất chân thật là tánh Phật. Nhưng cái thời đại này, lòng tham ngự trị, dối trá, sân si đang ngự trị. Cho nên chúng ta đã đánh mất quá nhiều thứ cao đẹp trong trái tim, lương tâm và khối óc của mỗi một con người. Cho nên có những người vì lòng tham, vì tham vọng đánh mất đi cái bản chất chân thật. Có những bạn trẻ đang sống dễ thương, nhưng mà sư ơi, bên trong bạn đó không còn là một con người có bản chất dễ thương nữa. Đó là một con người mà người ta phải đề phòng, người ta nói coi chừng, nó nguy hiểm lắm sư ạ. Sư ơi, nhìn bạn ấy như thế, nhưng mà bạn ấy đã từng dối gạt mẹ cha. Sư ơi, nhìn các bạn như thế, các bạn đến khóa tu như vậy, nhưng mà các bạn đã từng làm những phi vụ để có tiền. Các bạn có thể chơi game thâu đêm suốt sáng và để cho cha mẹ phải cạn kiệt niềm hạnh phúc, niềm tin đối với đứa con trong cuộc đời. Đó là những điều mà sư muốn nhắc với các con. Mình về với khóa tu phải có chánh niệm, trở lại với bản chất tốt đẹp của chính mình. Trên Facebook đó hả, có bạn trẻ bây giờ lấy cái nickname là gì? Đó là nickname chán đời muốn chết. Nickname là gì? Mây lang thang trên khung trời vô định. Nickname của các bạn là gì? Bản chất tôi tốt nhưng dòng đời xô đẩy. Nghe những cái nickname là thấy là đời vô định, phải chưa nào? Bạn nickname là con chim trắng không biết bay về đâu, không nào? Trong khi mình có tên cha mẹ đặt, có pháp danh, không nào? Mình không biết chọn những cái nickname mà đọc lên là người ta thấy những phẩm hạnh tốt đẹp, phải không nào? Nói tới pháp danh là toàn là tên đẹp, mà cha mẹ đặt cho con cũng tên đẹp. Nhưng không, các bạn chọn nickname toàn là độc đáo, không ạ? Phải không nào? Nghe là chỉ muốn chết thôi. Cho nên chính chúng ta đã đang tập nhiễm những cái gì? Những cái điều đen tối của thế giới ảo trong trái tim của chúng ta. Mất hết phương hướng, ham vui. Chỉ cần một ngày chơi hết mình, các bạn đánh mất cuộc đời. Chỉ cần lời rủ rê của bạn bè, trong một ngày các bạn đánh mất tất cả những gì quý giá nhất của đời con gái. Sư là người sống với giới trẻ, sư không lạ lùng gì những chuyện này. Cho nên đến với khóa tu, sư nhắc lại cho các bạn nghe. Các bạn nhớ rằng mình là người có chân tâm, mình là người có trí tuệ, mình luôn chánh niệm tỉnh giác trước khi bắt tay vào làm, nói, suy nghĩ. Tất cả đều trên một cái nền tảng của sự chánh niệm và niềm tin nhân quả. Các bạn rất là ngoan, các bạn rất tuyệt vời, xin cảm ơn các bạn. Bây giờ thì sư kể một câu chuyện cho các bạn nghe. Đó là trong xã hội này, tình yêu thương con người ta cũng giả dối. Nghe có lợi là chốt lấy, cho nên cuối cùng người ta sống mà không biết tin ai. Vậy mà sư đến với khóa tu mùa hè chùa Vạn Phước, sư nhìn các bạn, sư nói ôi, các bạn đến với khóa tu của chùa Vạn Phước, number one, very good, cho một tràng pháo tay. Vì sao? Nhìn vào đôi mắt của các bạn, trong sáng hồn nhiên. Vậy mà đừng bao giờ để đánh mất điều đó, khi dòng đời và lòng tham nó luôn luôn đến và hấp dẫn lôi kéo chúng ta. Đây các bạn nghe câu chuyện này, có một chàng trai sau khi tốt nghiệp cấp 3 rồi tốt nghiệp đại học. Con người mà có phước hết nha, tốt nghiệp xong cấp 3 cũng có người là mời đi làm. Xong đại học 4 năm công ty mời mà không biết chọn công ty nào. Có người học xong đại học có thạc sĩ luôn mà ngồi hoài không có ai mời đi làm hết trơn á. Nộp hồ sơ đủ thứ cơ quan, đi đến đâu người ta cũng lắc đầu. Đó là gì? Là bởi vì khi mình còn trẻ như vậy là mình không có gieo nhân sống tốt với mọi người. Mình sống dối gian, lừa gạt, yêu rất nhiều, bắt cá mấy tay. Lừa gạt không chỉ với là bạn bè, cha mẹ, mà cả thầy cô. Tất cả những con người đó sau khi lớn lên, bước vào cuộc đời thì họ sẽ bị một cái quả báo, đi đến đâu cũng bị người ta ngoảnh mặt. Nếu người ta có đón nhận mình thì người ta không tin mình, người ta xem mình là một thành phần cần phải đề phòng. Các em biết đâu, mình sống với mọi người mà người ta nói đề phòng đó nghe chưa, đừng tin nó là đau khổ lắm. Mình sống làm sao đi đến đâu người ta phải yêu quý và tin tưởng mình. Thì cái chàng trai này sau khi tốt nghiệp đại học đi phỏng vấn, trong lúc đang chờ đọc tên mình, nhiều người phỏng vấn lắm. Tại cái công ty này lương rất cao, cho nên rất là nhiều người đến để phỏng vấn. Thì bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên bước đến vỗ vai anh ta và nói: cuối cùng tôi đã tìm ra cậu rồi. Trời ơi, cậu là ân nhân của tôi. Tôi thật sự cảm ơn cậu. Lần trước cậu đã cứu đứa con gái của tôi, nó té xuống biển Vũng Tàu, mà cậu đã cứu được con tôi, vớt nó lên. Cho nên cậu là ân nhân của tôi. Tôi không bao giờ nhầm đâu, tôi nhớ ra chính cậu. Chàng trai mới trả lời như thế nào: thưa ông, chắc ông đã lầm rồi, không phải tôi. Tôi đây là lần đầu tiên tôi đến Vũng Tàu mà, tôi chưa từng cứu cô con gái nào rớt xuống biển Vũng Tàu hết. Thì cái người đàn ông trung niên đó tiếp tục khẳng định: không, chính là cậu. Cậu đừng có dối tôi không nhầm đâu. Tôi muốn mời cậu về để mà tôi đền ơn đáp nghĩa là cậu đã cứu con gái tôi. Thì lúc này chàng trai chỉ còn có một cách giải thích chi tiết: thưa ông, tôi xin nói với ông một lần nữa, đây là lần đầu tiên tôi đến Vũng Tàu để mà tôi dự cái cuộc phỏng vấn này. Tôi chưa từng cứu con gái của ông. Cái người đàn ông đó buông chàng trai ra buồn bã và nói: trời ơi, chẳng lẽ tôi nhận lầm người rồi sao? Tôi chính xác là tôi thấy cậu là cái người đã cứu con tôi. Tôi muốn đền ơn cậu. Trong khi là như thế nào? Chính ông ấy cũng là giám đốc, tổng giám đốc của công ty đang tuyển người làm. Nhưng mà chàng trai, nếu mà ông hãy xem lại đi, có lẽ ông đã nhầm rồi, không phải tôi đâu ạ. Thì người đàn ông trung niên nó hơi buồn rầu: xin lỗi, nếu không phải là cậu thì thôi. Nhưng 3 ngày sau thì chàng trai đó nhận được giấy trúng tuyển vào làm. Khi đi vào trong công ty đó, gặp lại cái người đàn ông trung niên hôm trước mới đến chào và nói: tôi xin chào ông, tôi muốn hỏi ông là tìm được cái người ân nhân cứu con gái của ông chưa? Người đàn ông nói: chưa, tôi vẫn chưa tìm được. Tôi vẫn nghĩ đó chính là cậu chứ không ai khác. Thì cái chàng trai này mới đem câu chuyện kể cho các đồng nghiệp nghe. Mọi người nghe xong đều nhìn nhau mỉm cười và nói rằng: bạn ơi, đó là ông tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn của chúng ta đó. Ông ta chẳng có đứa con gái nào đâu. Và tôi nghĩ rằng có lẽ ông đã đưa ra một cách khảo nghiệm một con người vào làm để xem có phải vì lòng tham mà mình sẽ yes, chính tôi đã cứu con ông hay không. Nếu mà nói ừ thì chắc chắn là cái ông chủ tịch tập đoàn này sẽ biết đây là một người gì? Gian dối. Và dù cho có tài, dù cho đẹp trai, dù cho mọi kỹ năng tháo vát tuyệt vời, nhưng ngay cái điểm đầu tiên là gian dối thì cái người chủ tịch tập đoàn đã đánh rớt chàng trai đó. Nhưng mặc cho ông ta nói gì đi chăng nữa thì cậu con trai vẫn thật lòng nói đây là lần đầu tiên tôi bước chân đến vùng biển này. Và ông ta đã đi tìm người làm cho công ty mình. Cái bản chất, cái tiêu chuẩn đầu tiên đó là con người phải có đức tính chân thật. Và do vậy anh ta đã được điểm và được tuyển vào làm trong cái tập đoàn của cái người doanh nhân giàu có này. Đó là câu chuyện thứ nhất sư muốn gửi đến các con. Như vậy, cái bản chất thật của con người trước hết mình phải là người chân thật. Có người may mà anh ta được nhận vô làm. Nếu anh ta không được nhận vô làm, sẽ có nhiều người nói mày ngu quá, mày ừ đi là mày được vô làm thôi. Nhưng không phải như vậy đâu. Cuộc đời này các bạn biết không, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mình đừng đem sự lừa dối, sự lừa đảo, sự khôn ngoan quỷ quyệt để bước vào cuộc đời. Các bạn cứ giữ tâm hồn trong sáng dễ thương, giống như các bạn trẻ hôm nay về chùa Vạn Phước tu tập vậy đó. Đồng ý không nào? Xin cảm ơn. Một câu chuyện nữa xin dành tặng cho các bạn, nhất là các bạn biết con gái hay con trai đây. Đó là một bạn gái vừa mới lớn lên. Sư thấy ở đây cũng có nhiều bạn trẻ, nhưng phần đông là các bạn đã bước vào tuổi đang làm người lớn. Cái tuổi này cái gì cũng biết mà cái gì cũng không biết hết trơn á. Cho nên cái gì cũng biết nhưng mà rất dễ mắc lừa và rất dễ đánh mất cuộc đời mình. Cho nên hãy lắng nghe lời quý sư, quý thầy dạy để làm hành trang trong bước đường đi vào cuộc sống của chúng ta. Một cái người con gái kia, con của một nhà thương gia giàu có, đem lòng yêu tha thiết một chàng thanh niên nghèo. Bây giờ khó có chuyện đó lắm các bạn. Bây giờ mà bắt đầu yêu á, là người ta đưa ra tiêu chuẩn gì? Xem chàng đó như thế nào, nhà giàu không, công ăn việc làm, lương tháng bao nhiêu. Bây giờ ít có chuyện tình yêu từ trái tim chân thật. Khó lắm các bạn. Hãy lắng nghe câu chuyện mà sư kể đây. Thì cô con gái này giàu có lại yêu một chàng trai thanh niên rất là nghèo khó. Thì thấy con gái mình yêu cái chàng trai này quá, cho nên cha mẹ mới nói con dắt bạn trai của con về nhà, chứ đừng có hẹn hò ở bên ngoài. Nghe chưa nào? Cuộc sống bây giờ nó ghê lắm, nó cạm bẫy lắm. Bây giờ chút chút vậy nè là đã biết đi vào trong phòng trọ nói chuyện yêu đương, và sau đó là đánh mất cuộc đời. Tội nghiệp lắm. Và rất nhiều con người nè bây giờ nha, bệnh tật rất nhiều, chết rất sớm, gia đình không có hạnh phúc. Mình cứ đi coi thầy bói đủ thứ hết á. Sư nói cho các bạn biết 90% những hoàn cảnh không có hạnh phúc, ly dị, thất bại trong cuộc sống là do phá thai. Phá hồi xưa, hồi chưa đám cưới ai mà biết. Nhưng cái quả báo dư âm là khi mình có gia đình, đời sống không có hạnh phúc, là mấy cái vong linh thai nhi nó phá ghê gớm. Cho nên các bạn đừng có ngu dại, thấy chưa nào? Mà vì lòng tham ái, vì lòng tham của cái tuổi mới lớn mà đem cái thân của mình ra thử nghiệm. Sư là hay nói thật, thuốc đắng giả tận, lời thật mất lòng. Người con gái mới lớn cho nên cha lo cho nó, con dắt bạn trai về đây đi. Thì cái cô gái này cô ngại vì bạn mình nghèo, bạn mình không có môn đăng hộ đối, lương là chỉ công nhân thôi, lương tháng 2 triệu đồng không đủ trả tiền nha, cho nên không dám dắt về trình diện với cha. Nhưng mà người cha nói, đối với cha coi đạo đức, nhân cách đó mới là cái nhân tố để xây dựng cuộc sống, chứ không phải là cái người đó có bao nhiêu tiền trong túi, ở trong ngân hàng có bao nhiêu. Bởi vì cha chỉ chấm điểm con người qua nhân cách, đạo đức, sự lễ độ, hiếu thảo, lời ăn tiếng nói, lương thiện. Chứ cha không chấm điểm qua sắc đẹp, qua tiền tài hay địa vị trong cuộc sống. Đây là một người cha rất là trí tuệ. Thì người con gái nghe cha nói như vậy mới báo tin vui, tin mừng cho người yêu là: anh ơi, ba đã đồng ý cho em dắt anh về ra mắt ba. Nhưng mà nghe xong thì anh chàng ta rất là buồn, bởi vì nhìn lại không có bộ đồ nào đẹp để xứng với lại là cái cô công chúa con nhà giàu. Anh có bộ quần áo công nhân với còn bộ quần áo má mua cho anh để mặc Tết mấy năm trước, bây giờ ngắn hết rồi. Anh lấy cái gì để trình diện ba mẹ của em? Thì cái cô này là cô bạn gái này nè, gia đình giàu có mà, dắt anh ta đi mua sắm một bộ quần áo rất đẹp, ông sơ mi trắng cổ côn, phải không nào? Rồi quần chắc gì đó không biết, vải gì đẹp lắm xương biết. Rồi áo vest, cà vạt, giống như chú rể vậy đó, dắt đến trình diện ba mẹ. Nhưng mà các bạn có biết không, ông cha của cô gái nhìn anh ta thì rất là hài lòng, bởi vì anh ta cái cặp mắt nó trong sáng. Các bạn cứ tưởng là không ai biết mình, nhưng mà nhìn qua cặp mắt là biết cái con người đó là người chân thật hay người giả dối. Ngồi nghe pháp mà mắt cứ liếc bên này liếc bên kia là sư đoán được 80% tính cách. Nó từ con người, nhân tướng là từ con người mà sao. Nhưng mà nhìn anh chàng khôi ngô tuấn tú, cặp mắt lúc nào nhìn thẳng và sát, chứ không có liếc, phải không nào? Thì người cha rất là hài lòng. Tuy nhiên, các con có biết không, ông ta đến gần nói chuyện thì cảm giác rằng cái bộ trang phục đắt tiền này không phải là của anh ta. Cái người này người ta có kinh nghiệm, người ta cảm giác như là không phải anh ta có khả năng mua bộ quần áo hàng là hàng mấy chục triệu như thế. Cho nên khi mà cô con gái đi ra đằng sau nhà bếp á, ở đây ông mới gọi chàng trai lại và nói thẳng: tôi hỏi thật với cậu, quần áo cậu đang mặc trên người không phải là của cậu mua sắm ra phải không? Thì chàng trai này đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng gật đầu chấp nhận: thưa bác, bộ quần áo này không phải của con, chính là bạn gái con mua cho con. Nhưng con chỉ muốn biết một điều là tại sao bác biết như vậy? Sao bác biết bộ quần áo này không phải của con? Chàng trai này cũng thẳng thắn lắm, hỏi luôn. Thì người cha của cô gái trả lời: bởi vì tôi thấy rằng anh mặc bộ quần áo thì đẹp thật, đắt tiền thật, nhưng mà tôi cảm thấy trong người anh nó không tỏa ra cái mùi thơm, cái mùi thơm của cái người mặc cái bộ quần áo đó. Cái này là như thế nào các con biết không? Cái người mà sống ở trong một cái điều kiện có phúc báo, cái con người ta nó tỏa ra một cái khí, cái mùi của cái gia đình có phước báo. Chứ không phải khinh khỉnh là ta biết mình giàu đâu nghe. Mấy người có cái phước là tự nhiên đi ngang qua mình biết cái người này có phước. Mà đi ngang lại dù mặc quần áo kiểu nào mình vẫn biết con người này không có phước. Cái điều này đối với những cái bậc chân tu, người ta nhìn người ta biết, chứ không phải quần áo hay đồ nữ trang mặc vô mà người ta tin đâu. Người ta nhìn trong nhân cách, đôi mắt sáng và cái thần thái của con người đó để biết đây là con người chân thật hay giả dối. Cho nên ông nói như vậy thì cái chàng thanh niên này cũng nói thật như vậy, rất là xấu hổ và trong bụng thầm nghĩ rằng biết thế mình mặc cái bộ đồ quần áo ngắn cũ của mình còn hay hơn là mình mặc cái bộ quần áo này. Nhưng cái người cha của cô gái lại nói: anh đừng lo, tôi không sợ anh nghèo đâu, mà tôi sợ nhất là anh không thành thật. Nếu tôi gả con tôi cho một con người giả dối thì làm sao tôi có thể an tâm khi ngày mai này tôi đã nhắm mắt, tôi từ trần mà con rể của tôi là một con người giả dối thì tôi không thể nào yên tâm mà nhắm mắt. Cho nên anh đã nói thật, dù là cái câu hỏi như gáo nước lặn tạt vào mặt, đời này ai mà hỏi như vậy? Người ta nói đằng sau, người ta nói nhỏ, cái quần áo này chắc không phải nó mua, quần áo này chắc con gái mình mua cho nó. Nhưng không, ông hỏi thẳng luôn: quần áo này không phải là cậu tự mua phải không? Trong người cậu không có cái mùi thơm để mặc cái bộ quần áo này. Tại cái mùi của người công nhân, ví dụ làm biển thì có mùi múa mặt, phải không nào? Đó, làm nhà máy có cái mùi, mùi khói, mùi khét. Lái xe thì có mùi xăng dầu, nó sẽ có cái mùi, cho nên mặc cái gì thì mặc nó vẫn có cái mùi. Xịt mấy lớp dầu thơm nó cũng không hết. Nhớ như vậy, đó là cái bản chất đó các con. Nhưng mà người đàn ông cha của người con gái giàu có đó lại rất hài lòng, là anh ta đã nói thật. Nhưng mà kể từ đó, chàng trai từ bỏ lối sống hình thức, sống thật với mình có như thế nào là mình sống như thế, và đi đến thăm cô con gái của gia đình giàu có này trong bộ quần áo công nhân chân chất của mình. Nhưng mà về phong thái, lễ độ, hiếu thảo, cho nên hai ông bà đồng ý gả con gái cho anh ta. Và tất nhiên anh ta nghèo mà, cho nên cho ở rể trong nhà. Một thời gian sau, thời gian 5 tháng trôi qua, vợ chồng thương gia lần lượt qua đời, và toàn bộ tài sản để lại cho đứa con gái và con rể. Nhưng mà bởi vì họ đã biết sống chân thật, cho nên không lấy cái tiền của đó để mà tiêu xài, để đeo vàng bạc nữ trang để mà hưởng thụ, mà họ làm công việc từ thiện, xây trường học, giúp đỡ người nghèo, người mù lòa, câm điếc, tật nguyền, người điên, người không có miếng cơm manh áo, người trong bệnh viện ung thư, người trong bệnh viện tâm thần. Cho nên do làm từ thiện quá nhiều và sống rất chân thật, hai vợ chồng này còn giàu hơn bố mẹ ngày xưa gấp 100 lần. Nhưng họ vẫn rất là giản dị, và họ luôn nhớ một điều, họ tâm sự với sư địa sư kể lại cho các con nghe: thưa sư, chỉ khi sống thật với bản thân mình, không hào nhoáng giả dối với những hình thức bên ngoài, thì đó là con người có hạnh phúc chân thật nhất. Đó là sư nhắc lại cho các con nghe. A Di Đà Phật. Mà cái đạo Phật của mình lại quá tuyệt vời. Đạo Phật của mình là gì? Là cái tâm, chứ không phải đạo Phật của mình là cái tiền. Đó, cho nên trong cái những câu chuyện tích Phật giáo, những người không có tiền mà cúng một đồng bạc mua dầu như bà lão, mà đèn của bà thắp sáng lên, như bà lão già mà cúng có gì, một bát nước cho ca chiên riêng, mà cuộc đời của bà giàu có chết được sanh thiên. Tức là không phải là vật chất mà ở cái tâm. Các con về đây, sư nhắc các con hãy tập sống với cái tâm. Cái tâm chân thật, cái tâm không lừa dối, cái tâm không đảo điên. Các con có đồng ý như vậy không? Sư ở trường Học viện Phật giáo, sư dạy bộ môn triết học phương Tây. Sư kể một câu chuyện liên quan tới triết gia Socrates, là một triết gia phương Tây lỗi lạc vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Ông ta là một cái người thời mà nghèo vô cùng, nhưng mà học trò của ông rất là đông. Người ta kiếm thầy thì không phải người ta kiếm ông thầy giàu có, mà người ta kiếm ông thầy có trí tuệ. Thì Socrates là một ông thầy rất trí tuệ. Cái câu nói thời gian mà tất cả người học trò của ông đều phải nhớ, đó là hãy tự biết lấy mình, hãy biết chính mình, đừng có đi so sánh mình với người khác, đừng thấy nhà người ta có xe hơi, có iPhone, iPad về mình làm giặc, mình làm giặc với cha mẹ. Mình có so sánh mình với cuộc đời của người khác, trong khi cuộc đời của một con người là do phước báo mà họ đã kết tinh từ nhân và quả, chứ không phải ai muốn cũng được. Cho nên có một lần Socrates có rất là nhiều học trò và thường hay dạy mọi người rằng hãy sống biết mình. Các con muốn sống tốt là hãy quay về cái đạo đức, chứ đừng có gì cái so sánh hơn thua về cái vật chất, cái tài sản, cái nhà hay cái xe hay quần áo. Đến với khóa tu là phải biết cái chân tâm, cái tánh tốt, cái đạo đức con người là nền tảng trong cuộc sống của chúng ta. Các con có nghe rõ không ạ? Thì một ngày kia Socrates mới dắt người học trò của mình vào trong một cái tiệm ăn. Đi đâu cũng dạy học hết, chứ không phải vô cái đạo tràng mới dạy học. Đi vô tiệm ăn cũng học, đi ra đường cũng học, đi vô lớp cũng học, về nhà cũng học, mà mình ngồi gần bạn mình cũng học. Có người ngồi gần bạn mình rất tôn trọng sự nghe pháp của bạn, cho nên nực nộ cách mấy cũng ngồi yên vì tôn trọng tập thể. Có những người mình ngồi gần bạn mình, thấy bạn mình nghiêm trang, mình chịu không nổi, mình bứt tay giật tóc nó. Mình nhìn ngồi gần bạn là mình biết mình ra sao rồi. Mình học ở mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ các con ạ. Chứ không phải học là đợi khóa tu mùa hè, mai bế mạc khóa học ở đâu. Học trong cuộc đời, các con phải học từng ngày. Thì Socrates dắt người học trò của mình đến một cái tiệm ăn. Trong tiệm ăn đó, người ta nhìn thấy có một cái công nhân, một cái ông nông dân cũng đang ngồi kêu cơm ăn. Và một cái bàn khác có một tay lái buôn lậu cũng đang ngồi ăn. Hai người, hai cái bàn đang ngồi ăn cơm. Cái kẻ giàu có ăn uống phủ phê, no nê, ăn xong trên bàn dư rất nhiều đồ ăn. Và bây giờ có nhiều bạn có vài đồng trong túi vào tiệm ăn, nhà hàng cũng kêu rất là nhiều đồ ăn để lý le với bạn gái, để chứng tỏ mình là đẳng cấp chiếm chơi, và không biết rằng mình đang đốt tiền để chuẩn bị đi địa ngục, địa ngục của sự nghèo khổ, khó khăn và nợ nần trong ngày mai. Sư thấy nhiều bạn trẻ đi vô ăn đứng lên còn lễ hề thức ăn trên bàn, trong khi cứ mỗi một phút là hàng ngàn trẻ em chết đói trên thế giới. Hàng ngàn con người mở mắt, hàng triệu người, hàng tỷ người không có nhà. Cho nên nhiều người chứng tỏ đẳng cấp bằng cách ăn cắp xe của người khác chạy lý le, bằng cách ăn cắp iPhone của người khác để lý le với bạn gái phải iPhone của mình, bằng cách ăn để ê hề trên bàn mà không biết đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ cha. Đó, các con muốn ngày mai giàu có, các con phải nghe sư dạy để tránh đi những cái thói hư tật xấu đó. Thế rồi cái người giàu có làm ăn phi pháp, lúc nào tiền cũng nhiều cả, mà không biết là sẽ là khánh kiệt lúc nào. Đồng tiền nó phải bằng mồ hôi nước mắt, cho nên ăn uống phủ phê trên bàn dư rất nhiều. Gọi cái người phục vụ đến thanh toán tiền, còn có gì ha, là cho tiền bo 200.000 đồng. Trong khi đó có cái người bán vé số mà mù đến xin sư 200.000 đồng để làm tiền vô, bởi vì là sắp vé số của con, người ta thấy con mù, ta giật rồi sư ạ, sư cho con 200.000 đồng để con làm vốn mua vé số mới mà bán. 200.000 đồng đó là tiền vô của một con người mù lòa, nghèo khổ. Nhưng mà có những người mắt sáng đến mua vé số giật nguyên sắp luôn. Để về cái sắp đó có cái số nào mà trúng không? Cái đó trúng gió mà chết, chứ làm sao trúng số với những kẻ tham như vậy, mà giật tiền của kẻ mù loà như vậy. Mà cái người mù đến xin sư 200.000 đồng để làm vốn bán vé số. Mù loà tội nghiệp, Nhưng mà những kẻ làm ăn phi pháp, người ta có thể thấy ra 200 ngàn, 2 triệu, 20 triệu, chứng tỏ đẳng cấp phi lý của mình. Cho nên cái người học trò của Socrates ngưỡng mộ lắm. Trời ơi, mình không có đồng bạc, ông này thật sẵn sàng cho 200 ngàn đồng, ăn uống thì dư đầy ở trên bàn như vậy. Trong khi đó nhìn sang cái bàn của người nông dân kia thì ăn cái dĩa cơm, ăn hết không còn một hộp nào. Trả tiền, ngồi hoài không thấy cô nó thối tiền. Nói sao tôi đưa 50 ngàn, thối 20 mà chờ hoài cô không thối tiền cho tôi. Cô nói, ủa, tưởng đâu là ông cho tôi tiền bo 20 ngàn, ông kia còn bo tôi 200, mà đây 20 ngàn mà ông đòi thối tiền là sao? Ông nông dân kia nói, tôi không có, cô làm ơn thối tiền lại cho tôi. Thì Socrates mới hỏi người học trò, con thích sau này con giống cái người đàn ông giàu có kia hay con giống người nông dân kia? Thì cái người học trò Socrates là thập thà không dám nói dối. Thưa thầy, con quan sát tất cả và con thấy người nông dân kia thật là keo kiệt. Con thấy người đàn ông kia thật là hào phóng. Con ngưỡng mộ người đàn ông kia. Socrates mới nói rằng tiền của người nông dân là từ mồ hôi, nước mắt. Đổi được đồng bạc là đổi bằng mồ hôi, nước mắt và công sức lao động. Giống như cha mẹ các con bây giờ có đồng tiền nuôi các con là mồ hôi, nước mắt, là công sức lao động. Cho nên đồng tiền quý lắm các con. Các con đừng có đòi sắm sửa iPhone, iPad một cách phi lý. Và Socrates nói tiền của người nông dân từ mồ hôi, nước mắt, còn tiền của cái gã giàu có kia, một kẻ buôn lậu làm ăn phi pháp, phỏng có nghĩa lý gì trong đồng tiền của ông ta? Cho nên đừng thấy của giàu, kẻ giàu là lật đật ngưỡng mộ mà mình không biết họ là ai, làm nghề gì, từ đâu tới. Các bạn nghe rõ chưa? Cho nên đó, sư nhớ Quang Dũng hát cái bài này này. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết, chỉ thấy là thấy tiền, thấy đẹp, ngưỡng mộ, hốt. Không biết người ta xuất thân từ đâu, không biết người ta có chồng chưa, không biết đồng tiền người ta dùng là phi pháp hay chánh pháp. Cho nên chúng ta đừng bao giờ có mối quan hệ với những người mà không cần biết em là ai, không cần biết ăn từ đâu. Đó là những mối quan hệ cực kỳ nguy hiểm trong xã hội hôm nay. Đừng tham các con ơi, đời sống này chỉ chết vì tham. Tham sắc đẹp cũng chết. Bây giờ nó hóa trang làm người đẹp dễ lắm, nghe chưa nào? Hóa trang chứ không phải thực tế. Nó hóa trang làm như kẻ giàu có bằng bộ quần áo, bằng chiếc xe ăn cắp, bằng iPhone mượn. Mình tưởng đâu anh ta là người hào phóng, hóa ra toàn đồ giả không. Mình phải tránh niệm, tỉnh giác để bước vào cuộc đời, nhất là trong các mối quan hệ của tình bạn. Hãy sống, hãy có mối quan hệ với những người bạn tốt, có đạo đức. Đó là điều mà sư muốn gửi gắm đến các con. Ngày xưa có con rết, cái câu chuyện này, câu chuyện là ngụ ngôn, lấy con vật để dạy con người, nghe chưa? Đó, người ta bảo ngày xưa khi mà tạo ra cái con rết, bắt đầu nó không có chân, nhưng nó vẫn bò rất nhanh. Người ta có cái chuyện ngụ ngôn như vậy đó. Sau đó rồi là nó nhìn thấy các con vật, con hư, con hoảng, con nai, con báo, con nào có chân cũng chạy nhanh. Nó mới kiện với ông trời là những cái con vật đó có chân, chạy rất nhanh. Tôi là con rết, sao tôi không có chân? Ông trời phải cho tôi chân. Ông trời nói mỗi một con người có một hoàn cảnh khác nhau. Rết không chân nhưng vẫn chạy rất nhanh, đừng có đòi hỏi. Không, ta mà có chân á hả, ta còn chạy nhanh hơn những con vật ở trong rừng kia. Cho nên ông trời phải cho tôi có chân, không thì tôi kệ ăn. Ông trời thấy con rết nó đòi quá như vậy á, được thôi, ta sẽ cho con 4 cái chân. Nó nói không, tôi là con vật nhỏ bé, tôi phải có nhiều chân. Thế là 6 chân, 8 chân, 10 chân, 10 mấy chân nó cũng chịu hết. Nó gắn luôn, nó gắn chân nó từ đầu cho đến đuôi, đâu cũng có chân hết. Và nó nghĩ bây giờ nó sẽ phi nhanh như là mũi tên, nó sẽ đi nhanh như con cắt vậy. Không một cái con vật nào đi bằng nó, vì nó có rất nhiều chân. Nhưng các bạn biết không, khi nó bắt đầu chạy, nó phát hiện ra rằng cái đầu nhỏ xíu của nó không thể điều khiển quá nhiều chân. Tham à, cái đầu nó quá nhỏ, chân thì quá nhiều, nên mỗi chân đi một hướng. Các con quan sát con rết đi, nó cứ bước một bước đó, thì bắt đầu không điều khiển được số chân. Mỗi chân cử động một hướng khác nhau, nên nó phải dừng lại, tập trung mấy cái chân rồi lại bước lên. Cuối cùng con rết nhiều chân mà lại đi chậm nhất so với tất cả những con vật khác. Bởi vì nó tham lam, nó không biết rằng nó chỉ là một con rết mà ông trời đã cho nó là không chân. Nhưng nó tham, nó đòi 2 chân, 4 chân, 6 chân, cả mấy chục cái chân, mà nó trở thành con vật đi chậm nhất. Đó là con rết tham lam. Ai tham thì sẽ thâm. Các con đừng sống để cho lòng tham chế ngự các con trong cuộc sống hiện tại ngày hôm nay. Các con thân mến, suy nghĩ rằng thời gian của chúng ta không có nhiều lắm đâu. Và bài học sư dạy cho các con rất đơn giản, rất ngắn, rất đơn giản. Nhưng ai nắm được nó, hiểu được nó, người đó sẽ có nguồn hạnh phúc trong cuộc sống. Sự tin chắc như vậy. Trước khi để kết thúc thời pháp này, sư muốn nhắc lại lời Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ, chương 2, Phẩm Tâm Thăng Bậc. Phần đất, Đức Phật dạy cho chúng ta như sau. Khi Đức Phật ở Sravasti, Ngài đã gọi các tỳ kheo lại và nói rằng: Này các con, trên thế gian này có 2 hạng người ta nói không bao giờ có thể trả ơn được. Thế nào là 2? Đó là mẹ và cha, 2 hạng người không thể trả ơn được. Các con không có mẹ cha, không sanh mình ra, mình không bao giờ được làm người, đến đây, ngồi ở đây, được nghe pháp như hôm nay. Mình biết ơn cả cuộc đời này, nhưng cái ơn to lớn nhất mà không bao giờ có thể trả ơn được, đó là
mẹ.
Xin cho một tràng pháo tay. Sư muốn nhắc lại giấc mơ của một bạn gái mù lòa. Bạn nói: Thưa sư, con ước mơ con có đôi mắt sáng để trong đời con một lần được nhìn thấy mẹ của con, vì cha con đã chết sớm. Con muốn trong cuộc đời con một lần được nhìn thấy mẹ. Đêm nào con cũng lại quan âm và con ước mơ mắt con sáng lên một lần. Nhưng mà sáng thức dậy, con rờ cái mắt vẫn là đôi mắt mù, con vẫn không bao giờ có thể nhìn thấy mẹ con. Các bạn trẻ chúng ta đang ngồi đây, tất cả chúng ta đang có đôi mắt sáng, tai được nghe, miệng được nói, được mang thân người, được nghe Phật Pháp. Đó là phước báo vô cùng lớn lao của các bạn trẻ Việt Nam đang ngồi ở đây. Vậy mà có những điều rất đơn giản chúng ta không bao giờ hoặc làm lơ không biết. Đức Phật dạy: Hai đấng sinh thành không bao giờ có thể trả ơn. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm như vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi, các bạn đấm bóp, xoa gội, tắm rửa, xức dầu, dù cho tại đấy cha mẹ các bạn có đại tiện, tiểu tiện, các bạn cũng không buồn mà tắm rửa cho cha mẹ thơm tho, sạch sẽ, dâng các món ngon vật lạ, làm như vậy suốt cuộc đời. Này các tỳ kheo, các con cũng không bao giờ có thể trả ơn mẹ và cha của mình. Vì cớ sao? Cha mẹ đã làm sinh con ra, nuôi con khôn lớn, đưa các con vào đời, và may mắn thay các con lại được biết Phật Pháp, lại được nghe chánh pháp. Cho nên cái lời cảm ơn đầu tiên của các con sau khi kết thúc khóa tu đối với trên chư tôn đức tăng ni dìu dắt các con, thì cái ơn lớn nhất mà các con phải nhớ, phải hướng đến, đó là xin cảm ơn tất cả các con. Nếu người nào biết cảm ơn, biết ơn, người đó sẽ giàu có, luôn luôn thuận lợi trong cuộc đời. Bởi vì cha mẹ trên thế gian này chính là chư thiên trong cuộc đời để chúng ta cúng dường, đó là chư Phật tại tiền để chúng ta cúng dường, để chúng ta được sự giàu có, để chúng ta được hạnh phúc. Cho nên lời cảm ơn đầu tiên chúng ta sẽ dành cho cha và cho mẹ. Sư mong rằng sau khóa tu này, chúng ta chia tay bạn bè sẽ có nhiều niềm lưu luyến, nhưng khi trở về, sư mong tất cả các bạn trẻ ở đây sẽ dành những tình yêu thương lớn đến cha mẹ, lời cảm ơn, sự yêu thương và lời nói con rất yêu mẹ, con rất yêu cha. Nhờ có cha mẹ hy sinh cho con mà con có thể đến với khóa tu và được nghe Phật Pháp. Con lớn lên trưởng thành làm con người hạnh phúc trên thế gian. Có lẽ là pháp thoại của chúng ta kết thúc ở đây được rồi, để cho chúng ta dành thời gian sinh hoạt những chương trình hấp dẫn khác.